đến với quý thính giả. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi làn sóng 900 AM của Đài Sài Gòn Houston. Sau đây là chương trình Tình yêu và gia đình. Vâng, trong phòng vi âm của chúng tôi hôm nay có chị Phương Nam. Chị Phương Nam sẽ phụ trách cái phần tình yêu và gia đình. Vâng, Thúy Hằng xin kính chào chị Phương Nam và xin chị Phương Nam lên tiếng chào quý thính giả.
Thân ái chào tất cả quý vị thính giả của Đài Radio Sài Gòn. Và tuần trước chúng ta vừa mới nói về chương trình Tình yêu và gia đình. Hôm nay chắc quý vị sẽ ngạc nhiên là tại sao tôi lại trở lại nhanh thế, phải không ạ? Thì hôm trước chúng ta nói về một cái đề tài và có lẽ là để cho nó có một cái sự liên tục. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trở lại và nói tiếp về cái ảnh hưởng của cha mẹ trong giáo dục của con cái. Tại vì kỳ trước là chúng tôi đã nói về cái đề tài là cái sự lợi ích của sự khen ngợi của cha mẹ đối với con cái. Và có một số quý vị thính giả có gọi vào và mở rộng cái vấn đề ra cái việc quan trọng của sự giáo dục, hướng dẫn của cha mẹ đối với con cái. Thì chắc là quý vị và Thúy Hằng cũng có nghe mọi người chúng ta có một cái câu châm ngôn tục ngữ rằng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn đến cái câu châm ngôn tục ngữ này xem là nó có đúng hay không. Tại vì thường thường là các cụ hay có những câu châm ngôn mà có lẽ là do cái sự rút tỉa kinh nghiệm trong đời sống. Thì ngày hôm nay chúng ta bàn đến cái câu cha mẹ sinh con trời sinh tính, nó có đúng trong xã hội hiện bây giờ hay không? Và nói một cách khác là cái ảnh hưởng của cha mẹ trong cái việc giáo dục con cái nó có mạnh mẽ và ảnh hưởng đến đời sống và sự phát triển của đứa con hay không?
Dạ vâng, thưa chị Phương Nam, hôm nay với cái đề tài mà ảnh hưởng của cha mẹ trong giáo dục của con cái thì thật sự ra cái điều này rất là quan trọng trong gia đình, phải không thưa chị? Dạ vâng, thì ông bà chúng ta cũng hay có cái câu nói là cá mà không ăn muối cá ươn, con mà cãi cha mẹ thì trăm đường thì con hư. Nhưng mà không biết rằng là cái câu này đối với cái xã hội hiện tại của chúng ta hôm nay thưa chị có đúng không ạ?
Vâng, thì chúng ta sẽ bàn đến những cái câu châm ngôn này và xin mời tất cả quý vị ở bên ngoài là phụ huynh, là cha mẹ, thì quý vị sẽ có những cái kinh nghiệm của chính bản thân và trong gia đình của mình, thì chúng ta sẽ cùng trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Thì có lẽ là chúng ta thấy nó có nhiều yếu tố, phải không ạ? Thì chúng ta thấy là cha mẹ và con cái thì theo như là tôi nghĩ thì nó ảnh hưởng rất là mạnh mẽ và rất là nặng nề. Tại vì chúng ta nhìn thấy cái sự phát triển của một đứa nhỏ trong cái thời gian đầu đời, thì chúng ta thấy đối với tôi thì tôi nghĩ là cái thời gian đầu đời của một con người đó là cái thời gian tạo hình và tạo tính. Tạo hình có nghĩa là sự phát triển về thể xác, và tạo tính là sự phát triển về tâm hồn. Thì chúng ta thấy rõ ràng là từ lúc mới đẻ cho đến khi khoảng chừng 18 tuổi là thời gian tạo hình và tạo tính. Thì cái thời gian này chúng ta thấy là lúc mới đẻ cho đến khi học tiểu học thì chúng ta thấy là cái sự ảnh hưởng của cha mẹ phải nói là 100%. Không ạ? Tại vì một đứa bé mới chào đời, mở mắt ra chào đời không nhìn thấy ai khác hơn là cha mẹ. Thành ra cái ảnh hưởng của cha mẹ đối với đứa nhỏ trong thời gian này là 100%. Lúc này cha mẹ là thần tượng của đứa bé và là người hướng dẫn duy nhất của đứa bé. Thành ra chúng ta sẽ thấy rõ ràng là cái ảnh hưởng của cha mẹ nó sẽ quan trọng vô cùng trong cái thời gian tạo hình và tạo tính này. Và sau đó đến khi cái em bé đó lên bắt đầu học tiểu học thì chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của cô giáo. thì coi như cô giáo sẽ là thêm một thần tượng thứ hai đối với các em bé này. Và lúc thời gian tiểu học thì cô giáo và cha mẹ sẽ là những người bắt tay với nhau trong cái việc dìu dắt và hướng dẫn đứa bé. Và sau đó lên đến middle school, tức là trung học đệ nhất cấp thời xưa của chúng ta, thì sẽ có sự hiện diện của bạn bè nhiều hơn. Thế là thuở bé các em cũng có chơi với những bạn bè cùng lớp, nhưng cái ảnh hưởng của bạn bè nó không quan trọng lắm. Nhưng khi bắt đầu học middle school thì cái sự ảnh hưởng của bạn bè, chúng ta nói đến bạn và bè, có nghĩa là có những cái peer pressure, tức là những cái áp lực của bạn bè bắt chiếc, lôi cuốn lẫn nhau. Thành ra bắt đầu thời gian là middle school là có sự hiện diện của bạn bè. Và sau đó là trung học, là high school, thì ảnh hưởng của bạn bè trở nên nặng nề hơn và ảnh hưởng của cha mẹ bắt đầu giảm xuống. Thì thấy rõ ràng là cái sự quan trọng trong cái của cha mẹ đối với con cái nó từ từ giảm bớt từ lúc mới đẻ cho đến tiểu học, đến middle school, xong đến high school. Và đến khi các em vào đại học thì gần như ảnh hưởng của cha mẹ bắt đầu giảm xuống tối đa. Thì lúc đó thì cái ảnh hưởng của bạn bè, của xã hội và của những người chung quanh sẽ là một ảnh hưởng mạnh nhất đối với một cái người con mà đã vào đại học. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng là cái ảnh hưởng của cha mẹ sẽ rất là mạnh trong những cái khoảng thời gian đầu đời. Và nếu nói là quan trọng nhất là từ lúc mới đẻ cho đến khi middle school là quan trọng nhất. Không biết là Thúy Hằng có đồng ý như vậy không?
Dạ vâng, thưa chị Phương Nam, Thúy Hằng thì cũng đồng ý với dạy chị và quý vị. Khi mà bắt đầu các em được sinh ra thì các em chỉ thấy bố mẹ thôi. Ngoài ra thì còn có thêm những anh chị em nếu có, thì cũng có thể là ảnh hưởng. Nói chung là gia đình là cái bước đầu của cái cuộc sống của một đứa trẻ, rất là ảnh hưởng. Vâng, thưa chị. Thưa quý thính giả, chúng ta đang theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình với chị Phương Nam. Nếu quý thính giả có bất cứ kinh nghiệm gì về cá nhân cũng như về gia đình của quý thính giả, có thể gọi vào đài để tham gia chương trình với chúng tôi tại số 713-664-8002, 713-664-8002. Vâng, xin mời chị Phương Nam tiếp tục ạ.
Vâng, nhất là trong cái đề tài ngày hôm nay thì Thúy Hằng sẽ là người có rất là đầy đủ kinh nghiệm để mà nói. Và hôm tại Thúy Hằng có con ở nhà.
Dạ vâng.
Phóng ạ, tức dạ. Là có con nhỏ ở nhà, thành ra là chắc là cũng đầy đủ. Không biết là Thúy Hằng có con nhỏ nhất là bao nhiêu và lớn nhất là bao nhiêu?
Dạ vâng, thưa chị Phương Nam, cháu lớn nhất của Thúy Hằng là năm nay 29 tuổi rồi. Ồ. Cháu đã ra đời rồi, cháu đi làm rồi. Còn nhỏ nhất năm nay thì cháu mới có 17 tuổi thôi. Năm nay cháu được vào lớp 12, có nghĩa là cháu đã học cái năm cuối cùng để mà chuẩn bị sang năm cháu vào đại học. Nhưng mà thực sự thưa chị, kinh nghiệm thì mỗi người đều có kinh nghiệm rất riêng thưa chị. Và ngay mỗi một đứa con đó thưa chị cũng có một cái cá tính rất riêng.
Mỗi cho đứa nên mỗi khác.
Dạ vâng, cho nên cái câu mà lúc khi nãy mới vào thì chị đã nói rồi đấy, là cha mẹ thì sinh con nhưng mà là trời sinh tính.
Vâng, thì cha mẹ sinh con trời sinh tính, thì cái đó, cái câu châm ngôn này có lẽ gần như là một cái câu tán thán, một cái câu than thở. Khi một cha mẹ, một quý vị cha mẹ đã làm tất cả mọi điều cho con rồi nhưng mà nó vẫn không như ước nguyện của mình, thì mới có cái câu này, thì nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, gần như là một cái câu than thở đó. Thành ra là bây giờ chúng ta sẽ phân tích ra cái yếu tố ảnh hưởng đến cái sự phát triển của đứa bé, thì chúng ta thấy có hai yếu tố rõ ràng. Một yếu tố về genetic, tức là Thúy Hằng dịch là về di truyền.
Vâng,
về cái đó có thể nói là cái tính. Vâng. Trong cái câu châm ngôn kia thì chúng ta có thể nói là cái tính đó, tức là cái di truyền yếu tố của đứa bé. Và một cái yếu tố thứ hai là yếu tố của môi trường chung quanh. Thì trong môi trường chung quanh đó thì chúng ta lại phân tích là cha mẹ và những môi trường chung quanh. Thì chúng ta thấy là trong một cái số những cái sự nghiên cứu, thì có hai cái sự nghiên cứu. Thứ nhất là nghiên cứu của những em bé song sinh. Những em bé song sinh mà identical twin đó, tức là song sinh hoàn toàn đó. Thì hai em bé này người ta sẽ chia ra làm hai, một em nuôi một chỗ khác và một em nuôi một chỗ khác, để người ta thấy là cái yếu tố di truyền và yếu tố môi trường nó ảnh hưởng như thế nào. Thì thấy là hai em bé song sinh, tức là cùng một cái gene giống nhau, nhưng mà nếu mà đem ra một môi trường được nuôi dưỡng tử tế và một môi trường không được theo dõi cẩn thận, thì cái em bé được nuôi dưỡng tử tế trở thành một con người tốt đẹp. Thì cái điều đó nó chứng minh là cái yếu tố môi trường có ảnh hưởng.
Vâng.
Vâng. Rồi một cái sự nghiên cứu thứ hai là người ta xem xét vào những cái trường hợp các em bé mà được làm con nuôi đó. Đó, để có gần đây quý vị cũng thấy là có những cái gia đình giàu có nhiều tiền mà không có con, và có những người nổi tiếng trong xã hội, họ đi về những xứ chậm tiến, họ nhận những đứa con nuôi đem về đây để nuôi dưỡng. Thì những đứa con đó thì thấy rõ ràng là nó được đem ra khỏi cái gia đình ở một cái xứ chậm tiến, thì nó cũng còn có những anh em của nó ở lại. Thì bây giờ những cái đứa con này được đem sang đây nuôi và được nuôi dưỡng một cách rất là cẩn thận, rất là chi tiết, rất là chu đáo. Thì những đứa này sau một số năm khi nó trưởng thành lên, nó quay về, nó thấy thì rõ ràng là cái sự phát triển của đứa con này nó khác hơn, và nó trở thành những người tốt hơn, thành công hơn và thông minh, sáng sủa hơn là những đứa con vẫn còn ở lại quê nhà của nó. Vâng.
Dạ vâng, thưa Hằng này, thưa chị, có một quý thính giả trên đường dây ạ. À, hello, dạ vâng, xin mời quý thính giả gọi lại số 713-664-8002, 713-664-8002. Vâng, xin mời chị Phương Nam tiếp tục.
Vâng, thì trong cái sự nghiên cứu đó, vâng, có lẽ là cái dạ đường vâng. dây nó trở lại.
Đường chạy, vâng, đường dây được trở lại ạ. Vâng, xin mời quý thính giả đầu tiên trên đường dây ạ, hello.
À, em tên Hồng đó.
Dạ, chào chị
em Hồng. Em có 5 đứa con, thì nói như quý vị nói là mỗi người một cá tánh, nhưng mà khi mà mình săn sóc nó đó, mình phải cởi mở và tìm hiểu con mình nó thích cái gì, nó cần cái gì. Khi một khi mà gia đình hai bên đã ly dị đó, thì con cái nó cần sự cũng như là nói nhiều hơn. Chứ nếu có những khi mình bận biểu đi làm quá đó, mình không chú ý tới nó đó, thì nó buồn, nó nói tại sao nó đã mất một người, bây giờ một người này không săn sóc nó, thì có khi cái tánh của nó bị sốc đó cô. Cái nó phải đi ra chơi với bạn bè thì nó liêu lỏng, có nhiều khi gặp những bạn xấu đó, nói là gia đình mày vậy này kia kia nọ đó, thì nó sẽ bị hư đi. Còn mình pay attention nhiều hơn á, thì nó nghe lời mình nhiều hơn là một. Với lại mình, nếu mà single parent á, là không nên đi chơi nhiều quá một mình, mà phải dành thời giờ với nó. Rồi nếu mà mình muốn nó về nhà đúng giờ đó, thì mình phải ở nhà. Nếu mà mình đi chơi thì mình đâu có nói chuyện với con mình được. Ví dụ mình đi chơi 12 giờ, 2 giờ mới về, mà mình bắt nó 10 giờ phải có mặt, thì nó là không có nghe lời mình được. Tại vì mình không có giữ cái rule, mà mình bắt nó phải giữ cái rule thì nó lại nó là cãi lại. Với mình, một mình á, là mình phải vừa bạn, vừa ông, vừa bà, vừa cha, vừa mẹ luôn. Mình cột rồi mình mở đó, như là mình nhắc chừng nó đi chơi thì con phải cẩn thận, con phải này kia, hay là lái xe con cũng phải cẩn thận này nọ vậy đó. Rồi mình ngó chừng nó, mình nhắc chừng nó, chứ mình cũng không nên cột nó thai quá. Cột nó thai quá là mình kiểm duyệt nó chặt chẽ quá, thì nó lại không được tự do, thì nó không có ra ngoài được, thì nó không có mở mang trí tuệ của nó được. Theo em đó là tại vì em có 5 đứa con đó, thì em nghĩ là như vậy đó.
Vâng.
Dạ, em biết quý vị ở ngoài thì sao, nhưng mà em có một người con rất là cứng đầu, nhưng mà nói chuyện thì cô ấy nghe. Nói cô ấy nghe, với lại mình có không có compare mà con người này với con mình, hay là mình nói cái đứa nhỏ đó nói như vậy mà con mình tại sao con không làm giống như vậy rồi này kia. Mình muốn nó làm cái gì đó thì mình trực tiếp mình nói thẳng với nó là má thích con làm như vậy như vậy. Chứ đừng có lấy đứa con của người kia nói đứa con của người đó như vậy mà tại sao con không có giống như vậy được. Cái đó là cũng như mình tiếng Mỹ nó nói giống như là mình không có tin tưởng đó. Mình không tin tưởng nó mà mình không nói thẳng với nó, mà mình đi mượn cớ kia để nói cho nó như vậy đó, là nó không có thích.
Vâng. Vâng, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Tại vì cái ý của chị rất là hay, là chị cũng nhấn mạnh một điểm là ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái rất là rõ ràng. Và trong cái câu chuyện của chị Hồng, đó là câu chuyện của một gia đình chia tay, tức là cả bố mẹ ly dị, thì đây cũng là một cái vấn nạn của xã hội mà chúng ta thấy xảy ra rất là thường. Thì trong cái cuộc mà trong những cái family mà có cha mẹ chia tay như vậy, thì thật sự là cái ảnh hưởng, cái sự chú ý của cha mẹ phải tăng lên rất nhiều để bù trừ lại cái sự thiếu sót của con cái. Tại vì những đứa con của một gia đình ly dị, một bằng một hình thức nào đó, nó cũng bị một hình thức nào đó về tâm lý thiếu thốn. Thành ra là cái sự chú ý của cả cha lẫn mẹ, dù là chia tay thì đó là cái liên hệ vợ chồng với nhau chia tay, nhưng liên hệ đối với con cái cũng vẫn phải có, và thật sự là phải bù trừ lại cái thứ xíu sót kia bằng cách là chú ý đến con cái rất là nhiều. Thì những đứa con đó nó sẽ không có một cái phản ứng tâm lý là nó sẽ tìm cách get attention, tức là gây sự chú ý bằng những hành động xấu. Thành ra là đó là cái chuyện xảy ra rất là thường trong xã hội hiện bây giờ của những gia đình mà có cha mẹ chia tay. Những đứa con nhiều khi nó bỡ ngỡ, nó ngỡ ngàng và nó đi lạc đường, và lúc đó cha mẹ
nó cũng... thấy nó lẻ loi, nó thấy như là không ai ngó ngàng gì tới nó hết trơn á. Thì bây giờ mình có cố gắng làm cái gì thì cũng không ai biết tới nữa đó. Vâng. Thử ra là mình phải để ý nhiều hơn, mình phải tìm hiểu coi con mình nó cần cái gì và nó muốn cái gì, mình phải tâm sự với nó, mình phải hỏi nó, và cũng bớt đi làm thì dành thì giờ với nó. Thử ra là nó thấy mình quan tâm tới nó, là như nó làm cái gì đó thì mình nói bữa nay con làm cái này rất là hay, rất là giỏi, khá quá rồi này kia. Mình có câu để mình khen nó, khen thật tình với nó, cô biết không? Thử ra là nó thấy mẹ mình cũng chú tâm tới mình, thì mình không có nên như là đi chơi đường này nọ. Cho đi chơi nhưng mà mình phải nhắc nhở là con phải cẩn thận như vậy, chứ đừng có cột chặt quá đó. Cái tới chừng nó xúc được cái dây là nó chạy đi tuốt rút luôn. Thì theo em đó, thì theo em là em có 4 cô con gái, 1 cậu con trai, thì em cái trường hợp của em thì em như vậy, thì em chỉ có chia sẻ như vậy thôi. Còn ví dụ như em có cái gì sơ xuất thì cũng xin quý vị ở ngoài.
Không, chị Hồng nói rất là đúng. Trong khía cạnh của một gia đình có bố mẹ chia tay thì cha mẹ phải để ý đến con cái nhiều hơn nữa để bù trừ. Và một phần nữa là một lý do khác nữa là nhiều khi cha mẹ đang chia tay nhau cũng có những cái tâm tư riêng, có những cái nỗi buồn riêng, thành ra nhiều khi hay bỏ bê con cái. Và khi trong lòng mình không vui thì nhiều khi mình không có in control, tức là mình không có kiểm soát.
Với một chuyện nữa đó cô, mình không có nên nói xấu cái người kia cho con mình nghe.
Vâng, cái đó
lúc nào
đúng.
Mình cũng nói là tại vì giữa hai cha mẹ không có hợp với nhau nữa, thì con là bổn phận là con phải nữa là phải để ý tới cha, cũng như lâu lâu gọi phone hay này nọ vậy đó. Nếu mà con không có tới được thì con phải gọi phone, con hỏi thăm, không bao giờ nói xấu cái người kia cho con mình nghe.
Vâng,
đừng nên
kia...
làm như vậy.
Vâng,
tại vì cái đó cũng là một cái đầu độc nó đó.
Vâng.
Thử ra là em không có muốn cho nó phải nghĩ xấu về cái người kia, tại vì mình nghĩ là đôi bên người lớn không có hợp với nhau nữa, chỉ có vậy thôi.
Vâng.
Còn với bổn phận con là con không có cha là không có mình, mà không có mẹ là cũng không có mình.
Vâng.
Phải là nhớ như vậy.
Vâng, và cái điểm quan trọng là cả hai cha mẹ cũng vẫn phải để ý đến con nhiều hơn. Chứ không phải là chia tay rồi, quên phức mất
đi con. Xin giúp lời để cho quý vị khác gọi vào. Cảm ơn quý vị nha.
Xin cảm ơn chị. Xin mời quý thính giả kế tiếp trên đường dây tham gia ý kiến ạ. Hello.
Vâng, em tên Cường đó.
Dạ, chào anh Cường ạ.
Vâng, cái câu mà châm ngôn của các cụ là cái gì đó là
tham lại những con thờ sinh tính.
Theo em thì cũng không đúng lắm. Đó là theo em. Nhưng mà ai cũng đừng nói là em ngu. Tại vì em chứng kiến được là như là gia đình ông cậu thì ông có nhiều đứa con trai rất là nóng tính y chang ông luôn, thì cái này cũng phải là trời, đó là do cái máu của cha mẹ, nó ảnh hưởng tới máu cha nhiều hơn ấy. Rồi trong thời gian mà tìm hiểu á, thì thời gian của thời Ngô Đình Diệm họ có một dòng máu giống như bây giờ là dòng họ Trí Thúc của Bút ấy, đến nỗi mà Đức cha Francisco Nguyễn Văn Thuận cũng là lai cái dòng máu của ông Ngô Đình Diệm. Đó cũng phải là cuộc đời, nhưng mà lai dòng máu của cha ông để lại hết. Còn những người dòng máu bây giờ ở Việt Nam họ học rất là giỏi, nhưng mà không có điều kiện, là lý do là không phải con cháu của ông cộng sản, thành ra họ phải chấp nhận cái hoàn cảnh phải nghèo hoặc là phải chịu đi làm những cái chuyện không đáng làm. Họ rất giỏi nhưng mà cộng sản họ chỉ đề xuống. Còn nếu họ có điều kiện như ở Mỹ thì họ vẫn dòng máu họ là sao thì nó y chang vậy. Đó là ý kiến của em là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Cường rất là nhiều cho cái đóng góp đó. Thì chúng ta thấy là nãy giờ có hai quý vị gọi vào, thì cả hai quý vị cùng đồng ý là cái yếu tố của môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới đứa nhỏ, tức là ảnh hưởng của cha mẹ và ảnh hưởng của môi trường xung quanh rất là nhiều hơn là chỉ có cái di truyền mà thôi. Thành ra là nhất là cái ảnh hưởng của cha mẹ. Thì bây giờ trong cái tinh thần xây dựng một cái mái gia đình để cho hướng dẫn những đứa con trở thành những người tốt, thì chúng ta sẽ phân tích ra là chúng ta sẽ phải làm gì cho những đứa nhỏ. Thì chúng ta thấy là có một cái sự thay đổi theo cái giá trị, theo thời gian. Tại vì có những cái thay đổi theo theo xã hội, chẳng hạn như là Á Châu khác với Âu Châu, thì người Á Châu theo thời xưa và ở Á Châu, quan niệm Á Châu và theo thời xưa, thì chúng ta thấy là con cái phải vâng lời triệt để, theo lời cha mẹ, dạy từ trên xuống, không được cãi lại, phải vâng lời triệt để. Nếu mà cãi lại thì sẽ được coi là hỗn. Trong khi cái văn hóa ở bên Âu Châu thì nó sẽ có một cái sự qua lại hai bên, có nghĩa là đứa con được khuyến khích để phát biểu cảm tưởng, để trao đổi ý kiến với cha mẹ, dù là những cái ý kiến đó nó rất là đơn sơ mộc mạc và nhiều khi những ý kiến đó chưa chắc đã đúng, nhưng mà người ta khuyến khích nó để cho có một cái sự trao đổi qua lại hai chiều. Thành ra đó là cái sự khác biệt giữa hai cái nền văn hóa và theo hai cái thời điểm khác nhau. Thì bây giờ chúng ta lại trở lại cái thời gian đầu đời nhé. Thì chúng ta thấy là cái thời gian mới đẻ cho đến 5 cho đến 7 năm đầu đời của đứa bé. Chúng ta thấy hồi nãy thì chúng ta là công nhận là ảnh hưởng của cha mẹ. Vâng, bây giờ có một quý vị gọi vào.
Dạ vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
Dạ hello, chào hai cô.
Xin chị cho biết quý danh ạ.
Dạ em xin tiếng. Dạ.
Chào chị.
Dạ vâng, theo em đi được biết á, thì phần đông á, giống như cô nói, chúc cho cha mẹ trong con trời con chính là cái câu than thở để mà gọi là an ủi cho cái người cha người mẹ lỡ phải gặp thôi. Nhưng theo cháu nghĩ rằng là không có một cái gì cái xin từ cha mẹ, chỉ là nước da trắng, nước da nâu hoặc là đẹp hay là xấu hay là mắt to mũi bự whatever. Nhưng mà cái quan trọng nhất không phải ảnh hưởng từ cha mẹ mà ảnh hưởng môi trường xung quanh. Cháu dám khẳng định một điều đó, nếu như một người giống như cô nói ở trong một cái môi trường đầy đủ bình lặng thì coi như là không phải bươn ba, cũng giống như ông bà mình nói trước sau á, con gần chùa thì đi tu, mà con gần chợ thì trở thành nhà buôn, mà con gần trường thì trở thành nhà giáo. Cháu không biết cháu ví cái câu đó đúng hay không, nhưng mà đại khái cháu tuổi còn nhỏ, cháu chỉ nghĩ tới cái câu nói đó, mà cháu được hiểu rằng là khi mà con á, những cái môi trường kế bên mình là cha mẹ, mình phải tạo môi trường, và mình ở sở dĩ cộng thêm cái lời cái chú vừa nói lúc hồi nãy, đúng vậy, chúng ta ở cái xứ tự do, chúng ta phải dùng cái sự tự do để dạy cho con, tức là phải dạy cho con biết tôn trọng cái sự tự do, bởi vì là cái sự tự do đó nó nằm ở trong cái ru của gia đình nữa. Thì nếu mà các con mình muốn cái sự tự do, có cái sự tự do thì phải tôn trọng cái ru, có nghĩa là quốc các quốc pháp gia các gia quy trong gia đình, cái mà không tuân lệnh ở trong những cái gia quy thì không thể nào đi ra ngoài đường, có thể tuân lệnh hoặc là làm được những cái điều gì mà gọi là đúng với luật quy trật lệ căn bản và trong cái cuộc sống. Cái đó là theo ý cháu. Còn nếu mà ra ngoài mà gia đình ly dị, chúng ta cũng không nên, cháu khuyên một điều, cha mẹ không nên nghĩ rằng là và để cho con thấy gia đình nhà mình ly dị, người bố phải bù đắp cái này cho con, hay người mẹ phải bù đắp cái này cho con, hay là mình phải dạy cho con mình chấp nhận cái hoàn cảnh sống của mình
mình đang ở góc độ nào và cái nơi sống của mình, chấp nhận cái hoàn cảnh của mình và mình phải đi tới. Chứ không có, mình cứ vậy thì những cái đứa trẻ nó sẽ lợi dụng cái sự gia đình đổ vỡ, nó chỉ là một cái sự làm khổ cha mẹ mà thôi. Còn nếu mà còn mà nói là đừng có nói xấu cha mẹ, không phải là mình nói xấu, mà những đứa con nó sẽ hỏi lý do tại sao cha mẹ lại ly dị. Mình trả lời làm sao đây? Đương nhiên, nó sẽ có những cái câu mà mình trả lời chắc chắn, trung thực nhất. Và sau đó những đứa con tới ngày nó lớn, nó tự động nó tìm hiểu, nó tự động nó biết con cha và mẹ không thương con, thì đơn giản là đứa con nó cũng sẽ không thương lại. Cái đó là hai chiều. Đấu, hết lời ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Thím đã tham gia chương trình. Vâng, xin mời ba chị Phương Nam tiếp tục ạ.
À, vâng, thì cũng là cái đóng góp của chị là cũng cũng là ảnh hưởng của môi trường rất là quan trọng hơn là cái yếu tố di truyền. Cái điều đó là chúng ta rất là đồng ý về cái ảnh hưởng môi trường đó, nhưng mà cái ảnh hưởng môi trường đó sẽ dẫn dắt đến do cha mẹ. Tại vì đứa nhỏ bây giờ chúng ta lại trở lại dòng, tức là chúng ta bắt đầu những cái năm tháng đầu đời thì chúng ta để ý thấy là một đứa bé mới ra đời nó không biết gì cả, nó chúng ta để ý thấy cái mắt của nó ráo rác, nó nhìn tứ tung, tay chân của nó thì là vung vẩy, và nó như là một cái máy computer mà không có dữ kiện gì bên trong, tức là hoàn toàn trống. Thì lúc đó cha mẹ sẽ là người duy nhất ở bên cạnh nó để dạy dỗ nó, dạy nó ăn, dạy nó nói, dạy nó đi, dạy nó đứng, dạy nó cách lễ phép, cách cư xử, từ từ, từ ngày đầu tiên trong cuộc đời. Và lúc này thì đứa bé nó như là một cái cây mềm, nó dễ uốn nắn, thành ra ảnh hưởng của cha mẹ gần như 100% trong những ngày tháng đầu đời. Đó là lý do mà chúng ta muốn dẫn đến để chúng ta, nếu mà có những đứa trẻ ở trong cái thời điểm này trong cuộc đời, thì là cha mẹ chúng ta đừng nên bỏ lỡ cơ hội này để chúng ta có thể uốn cái cây này thành một cái cây đứng thẳng. Tại vì khi mà một khi mà nó đã quăn, nó đã quẹo rồi, mà sửa nó trở lại để cho nó thẳng, đây là cái công nó sẽ gấp mấy lần. Nếu mà quý vị ở nhà có trồng cây, quý vị sẽ thấy điều đó. Thành ra là trong cái thời điểm này thì cha mẹ sẽ dạy con học ngôn ngữ. Thì có một số cha mẹ muốn con học tiếng Việt, thí dụ vậy thì hãy nói tiếng Việt với các em lúc trong những thời điểm này. Lúc thời điểm này là các em học ngôn ngữ rất là dễ, rồi học những thói quen. Đây là những cái thời điểm mà cha mẹ có thể đặt nền tảng cho một đứa trẻ để có những thói quen tốt và tránh những thói quen xấu. Những cái thói quen này nói một cái cách đơn giản, nôm na và dễ hiểu nhất. Thí dụ đơn giản, căn bản là thói quen ăn uống. Nếu chúng ta cho đứa nhỏ cái thói quen ăn uống tốt từ ngày đầu tiên thì nó sẽ có thói quen đó. Đừng mua những cái đồ junk food để nhà và đừng cho nó ăn những cái thức ăn không tốt, thì nó sẽ có thói quen ăn uống tốt và nó sẽ trở thành có một cái sự phát triển về thể chất tốt đẹp sau này. Thì ý tôi muốn nói là những ngày đầu đời đó, ảnh hưởng của cha mẹ hoàn toàn là 100%. Thành ra chúng ta đừng nên bỏ lỡ cơ hội những ngày đầu tiên trong cuộc đời. Vâng.
Dạ vâng. Thưa chị, chúng ta có quý thính giả trên đường dây ạ. Vâng. Hello. Vâng, hello. Xin mời quý thính giả lên tiếng ạ.
Dạ, em chào hai chị. Em tên Vân á.
Dạ, chào chị Vân.
Em nghe nói về vụ gia đình mà giống như con cái thì em cứ nói là cho gia đình em thôi, chứ ngoài ra em không có ý kiến nói gì gia đình ai hết. Em có người em trai với lại người em dâu, thì hai người đó có ba đứa con. Thì đã ly dị với nhau rồi. Mà mỗi lần cô em dâu thì rất là giỏi, mà là phải nói là người vợ gương mẫu, mà người em trai của em thì rất là hư đốn. Thì đã ly dị nhau rồi thì lâu lâu má em cũng kêu cô em dâu thì dẫn mấy đứa cháu về thăm má em. Nhưng mà mỗi lần mà cổ đem mấy đứa nhỏ vô thì má em thì tỏ vẻ giống như kiểu như không có hài lòng nhìn mặt người con dâu đó. Rồi vô mấy đứa nhỏ vô trong nhà thì má em cứ hay kể xấu về chứ cô em dâu đó cho mấy đứa cháu nó nghe vậy đó. Thì bà chị em bà không có đồng ý. Má em cứ hay kể là ba mày tốt về má mày như thế này thế kia nọ, rồi cái mấy đứa nó về nó học cho nhà em dâu của em nghe. Thì từ đó sắp lên nó không có đem đến nữa, thì má em ở đây chứ là cái nói là cô con dâu đó thì ác nè, mà gia đình em không có cái thích cái kiểu mà cách má em dạy dỗ cho những cái đứa cháu nó ghét cha ghét mẹ như vậy cũng không có đúng phải không mấy chị?
Dạ vâng, rất là đúng, đang hoàn toàn đồng ý với chị. Dạ. Vâng. À, thì bây giờ hình như có một quý vị khác vào mạng.
Dạ vâng. Vâng, xin mời quý vị kế tiếp ạ. Hello.
Dạ, chào hai chị.
Dạ vâng, xin chị cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Ngọc ạ.
Dạ vâng, chào chị Ngọc.
Em có chút xíu ý kiến để... không biết cái ý kiến này, cái này là trong cuộc sống thì mình cũng trải nhiều rồi, mình cũng có con có cái, mình cũng có một chút ít kinh nghiệm thì mình nói đây thì cái nào hay thì tiếp thu thôi.
Dạ,
thì theo như tôi thì thấy là khi mà các cháu nó đang chập chững biết đi là các cháu nó đã bắt đầu nó học hỏi đủ thứ rồi, nó đã bắt chước nhiều lắm. Nó bắt chước từ trong gia đình, từ cha mẹ cho tới anh em. Đó, thành ra chúng ta là cha là mẹ, nếu mà là anh là chị thì làm cha làm mẹ thì mình phải là một tấm gương sáng được cái sinh hoạt trong gia đình. Mình phải tốt, phải hả cân nhắc để cho các cháu nó học hỏi theo, để nó theo. Rồi nếu nó có anh có chị thì mình thì anh chị nó cũng đã học hỏi bảo bố mẹ phần nào rồi thì nó cũng đỡ hơn, các em về sau này nó đỡ hơn, nó cũng học hỏi theo thôi. Còn như tôi thấy là mình nên uốn nắn các cháu là từ lúc nó còn măng, chứ khi nó đã thành tre vâng. rồi thì khó nắn
khó
lắm.
Khó lắm, vâng. Nó đã xa đi sai đường dạ. thì bà uốn nó lại dạ. rất
nó,
là khó.
Nó khó nắn vâng. lắm, không thể nào
vâng.
nó thẳng được.
Vâng.
Cho nên là cái chủ yếu làm cha làm mẹ là mình phải là một tấm gương cho sáng. Thì sau này cha mẹ sinh con trời sinh tính cũng cái đó cũng thấy cũng có. Nhưng mà thì nếu mà cái sinh hoạt trong gia đình, cái cuộc sống, cái đời sống thật là sáng thì nó cũng đỡ được. Ít nhất cũng đỡ được, cũng cháu các cháu nó cũng học hỏi được 80%. Còn khi cháu nó ra đời, nó đã lên tới mà nó đã trưởng thành rồi á, thì chúng ta nên gần gũi các cháu như là một người bạn vậy. Để các cháu là không có khiếp sợ cha mẹ, đừng có nên mà mình cái tôi của mình là ấy là làm cha làm mẹ rồi mình bắt buộc con cái phải thế nọ phải thế kia phải giống như vậy.
Vâng.
Thành ra là mình nên là
vâng, nhưng mà xin
cho
hỏi
các cháu vâng. nó như là một người bạn của mình, và nếu nó có bạn bè thì cũng nói con cứ dắt bạn bè con về chơi, để mình dù sao mình ở ngoài mình nhìn thấy cái người bạn đó thế nọ người bạn này thế kia thì nhắc nhở các cháu mẹ thấy hay là cái trò A này tốt, còn cái trò này cũng hơi như vậy thì con nên học hỏi cái tốt, chứ mẹ thấy cái người đó không có được tốt cho lắm thì con nên để ý chút xíu. Đó. Chứ không nên mà làm cho cháu nó sợ quá, rồi khi mà nó có một cái chuyện gì nó cũng không dám nói với mình, rồi khi nó đi chơi với bạn bè cũng vậy đó.
Vâng.
nó không dám đưa về nhà, rồi nó xảy ra những cái chuyện nó không tốt, nên mình cứ vui vẻ, và bạn nào xấu hay tốt hay gì mình cũng vẫn cứ tiếp đãi các bạn cho nó đàng hoàng. Mình làm cha mẹ mình cứ các cháu ăn uống gì bác làm cho, hay là mình cứ vui vẻ với chúng nó, chứ không phải riêng với con mình đâu.
Vâng.
Thì nó đỡ hơn.
Vâng, tôi đồng ý với lại bà Ngọc, rất là đồng ý về cái ý là phải hướng dẫn con cái. Nhưng mà bây giờ chị Thúy Hằng đã có con lúc mà thời nhỏ, thì bây giờ hỏi chị là lúc hồi nhỏ nó chị làm những gì cụ thể vô cùng, trong khi cái em bé mà còn nhỏ mà mình đang nói đến cái thời gian đầu đời đó, thì những cái hành động cụ thể chẳng hạn khi chị mua đồ chơi cho em á, thì chị mua cái gì? Thúy Hằng mua cái gì đồ chơi cho các em?
Dạ vâng.
Có mua búp bê không?
Dạ thưa chị, nếu mà là em gái thì lại mua búp bê.
Có mua đồ make up cho các em không?
Dạ không ạ.
Không nên tập cho cháu sớm như vậy.
Vâng. Thành ra là những cái ý mà cụ thể thì chúng ta có thể chúng ta tất cả nãy giờ chúng ta đều đồng ý là nên hướng dẫn con cái, nhưng mà chúng ta nói một cách cụ thể, hướng dẫn bằng cách nào thì chúng ta thấy là trong những cái chọn đồ chơi cho những em bé lúc mà còn nhỏ cũng vậy, chúng ta đừng nên chọn những cái đồ chơi nào mà có hại hoặc là vô hại, hoặc là có hại một cách gián tiếp. Chẳng hạn như là một em bé gái nhỏ, không nên tập cho nó phải đánh phấn thoa son, hoặc là búp bê, rồi dress up đó. Tại vì có những em bé nó đánh móng tay này nhá, rồi mua những cái đồ chơi mà có phấn son, này, gương lược này kia để mà dùng, thì những cái đó là những cái không có một cái giá trị về giáo dục. Thành ra trong những cái cách chọn đồ chơi thì chúng ta cũng nên chọn những cái đồ chơi mà cũng có tính cách là kích thích sự học hỏi. Nó có những cái màu sắc đẹp đẽ, rồi nó có những cái sự tháo lắp, giáp nối, để cho khi các em chơi những cái đó, các em có một cái sự kích thích trong cái đầu óc của các em, chứ không nên mua những cái đồ chơi mà như nãy, những cái thí dụ hồi nãy là những đồ chơi nó không có một cái giá trị về giáo dục. Thì cái đó nó là những cái điều rất là nhỏ nhưng nó ảnh hưởng tới cái đứa nhỏ. Và cái em bé mà khi nhỏ như vậy đó, chúng ta nên dạy nó trước một số điều để cho những ngày đầu tiên đi học đó, nó có thể biết trước. Như hôm trước chúng ta có nói một lần đó, nếu các em biết trước, chẳng hạn như là chúng ta có thể dạy em đếm, hoặc là dạy em làm những cái bài toán rất là đơn giản, hoặc là hát hò tô màu gì đó, thì những cái ngày đầu tiên mà khi mà các em đi học, các em sẽ cảm thấy rất là vui, và các em cảm thấy các em thành công, các em giỏi giang. Thì khi mà các em thành công giỏi giang như vậy, thì các em sẽ tạo nên một cái sự tự tin trong cái bước đầu tiên khi đi học. Cái điều đó đối với tôi rất là quan trọng cho một em bé. Thì những ngày đầu tiên các em bé đi học mà các em do a good job đó, thì các em sẽ thích cái chuyện đi học vô cùng. Tại vì cái tâm lý của con người, người ta chỉ thích làm những điều gì người ta giỏi, ta ghét làm điều gì người ta không giỏi. Thành ra ví dụ ngày đầu tiên đi học mà cô giáo nói gì cũng chả hiểu, rồi sợ hãi nhút nhát ngồi một xó nhà, thì các em sẽ có khuynh hướng không muốn đi học và không muốn đến trường. Đó là lý do mà trong cái ý ở đây là trong những năm tháng mà còn nhỏ đó, chúng ta nên cho các cái món đồ chơi kích thích sự tìm hiểu cho em bé, và cho em bé biết trước một số điều trước khi các em đi vào trường, thì các em sẽ tạo sự tự tin. Rồi trong cái khi mà các em mà học tiểu học đó, thì cái ảnh hưởng của cha mẹ cũng còn rất là nhiều. Và cái trong cái sự giáo dục ở bên này, thì không biết quý vị có nghĩ và có nhớ lại hồi các em còn học tiểu học, thì cô giáo ở trong trường bắt quý vị phải ngồi với các em làm homework với các em vào buổi tối, mỗi buổi tối. Thúy Hằng còn nhớ điều đó không? Hồi tiểu học đó, tức là homework về nhà, cha hoặc mẹ phải ngồi bên cạnh để cho các em làm homework. Mọi người có thể nghĩ là tại sao lại bắt như vậy, mất thì giờ, nhưng thật sự cái đó là cái bước đầu tiên chập chững để các em đi học. Thì phải có cái sự hướng dẫn của cha mẹ ngồi kế bên, cha mẹ phải ký tên vào trong cái homework để các em đem lại trường. Cái đó nó chỉ là một cái điều chứng minh là cả cha mẹ có bên cạnh các em. Thì vâng, cái đó là điều rất là tốt.
Vâng, rất vâng, quan trọng ạ.
Thành ra quý vị nên làm theo những điều đó. Và ở bên này nếu quý vị để ý sẽ thấy là sẽ có những cái sinh hoạt ở trong trường. Có ngày đầu tiên nhập học, có open house ở trong trường. Thì chúng ta dù bận rộn nhưng ráng cố gắng sắp xếp để có hoặc cha hoặc mẹ hoặc cả hai, nghĩa là đến cùng với các em trong những cái ngày đó, thì các em sẽ cảm thấy là có cái sự để ý chặt chẽ của cha mẹ với cái chuyện đi học của các em, và có một cái sự liên hệ gạch nối giữa cha mẹ và cô giáo, thì các em sẽ cảm thấy các em được chú ý và các em được hướng dẫn. Thành ra là những cái điều mà ở trong trường họ nói chúng ta làm thì chúng ta nên làm theo. Thì cái điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự chung sức với cô giáo và cái ảnh hưởng tâm lý đối với em bé rất là nhiều. Và trong những cái ngày mà weekend chẳng hạn đó, thì chúng ta nên dẫn các em đi đến những cái chỗ về học hành, chẳng hạn như dẫn vào thư viện, dẫn vào tiệm sách. Thì trong tiệm sách đó thì quý vị sẽ thấy nó có những cái section mà cho các sách của em bé đó, cartoon này kia đó. Rồi đi vào trong thư viện, đi vào tiệm sách, đi vào trong viện bảo tàng. Thí dụ những chỗ đó là những chỗ làm cho các em sẽ có khuynh hướng là quen thuộc với cái không khí học hành, thay vì dẫn các em đi mall. Có rất nhiều quý vị ngày weekend không có chuyện gì làm hết thì cứ dẫn cả nhà đi vào trong shopping mall. Thì các em nếu mà biết chú ý thì cũng có thể học hỏi được chứ không phải không. Nhưng mà nếu mà đến cái môi trường học hành kia thì các em sẽ có khuynh hướng là mở cái cuốn sách ra đọc và sẽ quen thuộc với lại cái không khí học hành. Và cái điều rất quan trọng đó là phụ huynh chúng ta là nên để ý đến các em, thì cho em không có bị đứt quãng ở giữa. Ví dụ các em không hiểu cái gì đó đó, thì chúng ta có thể biết và giải quyết kịp thời. Tại vì có những cái em đó không hiểu một cái gì đó mà không dám hỏi. Xong rồi sau đó, sau chừng 1-2 tuần sau là get lost hoàn toàn, tức là bị lãng quên, đó, bị hụt, đó, bị không có theo kịp đà với lại cái lớp. Thành ra là các em sẽ có khuynh hướng là trốn học, không muốn đi học nữa. Thành ra cái chuyện đó, cái chuyện rất là quan trọng. Mà chúng ta đừng có nên để cho các em bỏ lớp. Chẳng hạn tôi thấy có nhiều gia đình, ví dụ như là cả gia đình đi chơi, đi về Việt Nam chẳng hạn, cứ xin cho các em nghỉ cả mấy tuần hoặc một tháng, thì cái điều đó là cái điều không nên. Tại vì như vậy, khi các em trở lại, các em sẽ không theo kịp cái sự phát triển ở trong lớp. Đó là cái thời gian ở tiểu học. Một cái điều rất quan trọng đó, mà chúng ta nghĩ đó, là chúng ta nên tạo cái thói quen học hỏi cho các em ở bất cứ chỗ nào, bất cứ ở đâu. Chẳng hạn như là không cần phải đến trường, mà ví dụ khi là đi vào trong mô, chẳng hạn thấy có cái gì thì chúng ta cũng đặt những cái câu hỏi để cho các em phải giải thích, để cho các em nhìn một cách chủ động và nghe một cách chủ động. Và khi các em coi một cái movie chẳng hạn thì thường thường chúng ta hỏi là cái movie đã nói cái gì vậy, để cho các em có một cái tóm ý, thì lúc đó các em sẽ nhìn một cách chủ động và nghe một cách chủ động, thay vì là chỉ có nghe cái tiếng nó lào xào bên tai và nhìn mà không thấy. Đó, thành ra là tập cái thói quen đó để chúng ta có thể hướng dẫn các em học hỏi ở bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu. Chứ không có nhất thiết là mỗi buổi tối phải ngồi xuống xong rồi cha mẹ phải giảng dạy cho con cái, không cần như vậy. Ví dụ chúng ta đi chợ, chúng ta thấy một cái gì đó thì chúng ta cũng nói cho các em. Ví dụ như là đi vào chợ thấy bán những cái con cá đang bơi trong đó, mà chúng ta có giải thích được cái gì về con cá đó thì chúng ta cũng nói ngay. Ví dụ vậy, đó là tập những cái thói quen học hỏi của các em. Thì khi mà các em đã có cái thói quen học hỏi đó, đó thì các em sẽ là một cái hành trang rất là tốt để cho các em đi đến sau này. Vâng. Rồi trong cái thời gian này thì chúng ta thấy rõ ràng chúng ta có thể tạo cho các em có những sinh hoạt tốt ở ngày weekend, chẳng hạn như là đi những cái sinh hoạt, chẳng hạn như đi hướng đạo, hoặc là đi những cái hội đoàn như là nhà thơ và là chùa, hoặc là tại vì những cái trong cái đời sống ở bên Mỹ này, trong cái chương trình giáo dục nó thiếu một cái ngành gọi là công dân đức dục, không giống như ở Việt Nam. Tại vì ở Việt Nam chúng ta có cái môn đức dục, môn công dân, nhưng ở bên này thì những việc đó có lẽ là nhà trường dành cho gia đình và dành cho tôn giáo, dành cho nhà thờ, dành cho chùa, dành cho gia đình. Thành ra là những cái việc mà dẫn các em đi đến những sinh hoạt tốt cuối tuần, như là đi hướng đạo, đi nhà thờ, đi chùa, rồi đi học những cái chỗ, chẳng hạn đi học Việt ngữ, thì những cái chỗ đó là những cái chỗ một công hai ba việc, là vừa có những sinh hoạt tốt cho các em, và vừa những cái chỗ đó, đó là những chỗ người ta cũng có dạy một số về đạo đức, về đức dục cho các em. Rồi các em lúc cái tuổi này thì chúng ta muốn cho các em học cái gì theo khả năng của mỗi gia đình. Đó, thì thường thường là nhiều nhà thì cho các em đi học nhạc, đi học bơi, đi học tennis, đi học đá banh, tất cả những cái hoạt động đó. Thì khi chúng ta làm cho các em bận rộn đó, thì các em sẽ phát triển theo cái môi trường đó hơn là để cho các em lỏng lẻo. Đó. Thành ra là sau khi cái thời gian mà tiểu học xong thì các em lên cái giai đoạn gọi là teenager, là giai đoạn mà middle school đó. Giai đoạn này thật ra là giai đoạn nguy hiểm nhất trong cuộc đời của một con người. Tại vì cái giai đoạn này, cái đầu óc của các em chưa phát triển kịp với cái thân xác của các em. Đó, thân thể thì nảy nở, nó trở thành một người đàn bà trẻ, một người đàn ông trẻ. Hormone trong người thì nó chạy dần dần. Mà trong khi cái đầu óc thì vẫn là đầu óc của một đứa bé thơ. Thành ra là cái giai đoạn teenager và middle school này là giai đoạn nguy hiểm nhất trong cuộc đời của một con người. Thành ra là nếu mà quý vị để ý đó, những cái em mà đi theo con đường sai đó, thường thường đã bắt đầu đi lạc hướng từ năm middle school. Tại lúc đó, đó là ảnh hưởng của cha mẹ bắt đầu ít đi, và cái sự phát triển của nó chưa theo kịp với đầu óc. Thành ra là ở trong cái thời gian này đó, nếu mà chúng ta là cha mẹ thì phải theo sát và phải cho những đứa nhỏ này nó bận rộn với những việc tốt, chẳng hạn như là những việc thể dục, cho nó đi bơi, cho nó đi đá banh, cho nó đi đánh tennis, để cho nó làm những cái chuyện đó, nó bớt cái chuyện mà nhàn cư vi bất thiện đi. Và cái điều quan trọng nữa là cái bạn bè nữa. Trong thời gian này là bắt đầu bạn bè thì phải để ý đến những người bạn bè của đứa nhỏ. Tại vì những cái đứa bạn bè tốt đó, nó sẽ làm ảnh hưởng tới đứa nhỏ rất là nhiều. Nếu nó chẳng may nó lạc vào một cái nhóm bạn xấu thì coi như là sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc đời của nó rất là lớn. Thành ra là trong cái thời gian này, nếu mà chúng ta là cha mẹ là nên khuyến khích con mang bạn về nhà chơi. Thì trong cái cách nó mang bạn về nhà chơi như vậy thì một cách gián tiếp chúng ta có thể biết được những hoạt động hàng ngày của nó. Chẳng hạn như là biết nó chơi với những nhóm nào và để mắt vào đó bằng cái cách là bảo nó mang bạn về nhà để cho cha mẹ biết những ngày, thí dụ sinh nhật của cháu chẳng hạn, thì cho nó mời bạn về để ít nhất là chúng ta có thể quan sát được cái môi trường sống sinh hoạt của nó đối với ai. À, thì không biết là Thúy Hằng muốn là đóng góp cái gì ở đây.
Dạ vâng, thưa chị Phương Nam, nếu mà nói về kinh nghiệm của các em ở cái tuổi mà teenager đó thì phải nói là rất là khó khăn cho bố mẹ. Vậy vì trong cái lúc này thì lớn thì không lớn, mà bé thì không còn bé nữa. Cho nên nó, cái độ phát triển của nó phải nói là rất là mãnh liệt. Và khi trong cái trường hợp đó phải nói là bố mẹ phải quan tâm và chú ý hết sức. Nếu mà chúng ta không quan tâm, chú ý hết sức như khi nãy chị Phương Nam có hướng dẫn đó, thì chắc có lẽ là các em nó cũng hơi một chút xíu gì lật lạc. Và nếu mà chúng ta biết mà chúng ta có thể hướng dẫn các em có những cái sinh hoạt tốt như chị nói đó, có nghĩa là có hội, có đoàn, có chùa, có nhà thờ, có những cái nhóm mà rất là tốt, và nhóm hướng đạo vân vân, thì có lẽ là các em nó sẽ có những cái sinh hoạt tốt và có những cái thói quen tốt cho cái thời gian này. Bởi vì thời gian này chính là tất cả ai mà đã là phụ huynh thì chắc có lẽ là cha là mẹ thì cũng biết rằng là cái thời gian này là cái thời gian rất là khó khăn để mà giáo dục các con nó theo cái ý của mình hoàn toàn, nó khác với cái lúc mà bé thơ.
Vâng, thời gian này là tụi nó hay có một cái mà cha mẹ hay dùng chữ là hay chướng.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Từ cái tuổi chướng. Vâng.
Dạ vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình với chị Phương Nam. Nếu quý vị có bất cứ kinh nghiệm và có những cái gì chia sẻ được, ý kiến gì chia sẻ, xin quý vị gọi vào đài số 713-664-8002, 713-664-8002. Và hôm nay, đề tài của hôm nay là ảnh hưởng của cha mẹ trong phần giáo dục đối với con cái. Vâng, xin mời chị Phương Nam tiếp tục nói đến cái phần mà ảnh hưởng của cha mẹ lúc mà hướng dẫn các cháu từ cái tuổi mà teenager trở lên, thưa chị.
Vâng, để sau khi mà học xong middle school thì các em sẽ lên trung học, tức là high school. Thì cái lúc mà lên trung học này thì cái môi trường là rất là quan trọng, tại vì ảnh hưởng của cha mẹ bắt đầu xa vời rồi. Thì cha mẹ không có còn gần gũi kế bên các em như là hồi lúc bé. Thì lúc mà là học high school thì cái môi trường ở chung quanh ảnh hưởng rất là mạnh trên đứa bé, bạn bè, rồi những cái công việc ở chung quanh. Tại có một số các em ở cái tuổi này bắt đầu đi làm thêm. Có một số gia đình cho các em đi làm ở bên ngoài để biết, bắt đầu biết cái cuộc sống thật sự nó như thế nào và biết giá trị của cái đồng tiền như thế nào. Thì trong những cái việc mà cho đi làm thêm như vậy đó, mình cũng cần phải chú ý một cái điểm hơi tế nhị là cái môi trường làm việc đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý và cái con người của các em sau này. Chẳng hạn như là các em gái mà nếu mà cho đi làm ở các quán bar thì tôi nghĩ đó là điều không nên, tại vì đó là cái môi trường không tốt cho cái sự phát triển của các em. Mà thí dụ như là chúng ta có thể hướng dẫn cho các em tùy theo các em thích về cái phương diện nào. Chẳng hạn như là các em thích mai mốt thích học cái gì thì chúng ta có thể cho các em vào trong cái môi trường làm việc của cái ngành đó, thì các em sẽ có một cái sự coi như là hướng dẫn trước và biết trước cái ngành nghề đó, hơn là cho các em cứ làm lung tung bên ngoài. Làm một số chỗ không sao, nhưng mà những cái chỗ chẳng hạn như quán rượu này kia thì tôi không nghĩ là các em nên làm, tại vì trong đó là cái môi trường không tốt. Tại vì các em mới lớn lên mà vào trong những chỗ đó kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà nếu mà mình sơ mắt một cái thì cũng có thể có lúc mình hối hận không kịp. Thành ra là phải để ý đến cái chuyện môi trường của các em lúc ở trung học. Và một cái điều cũng rất là quan trọng nữa là phụ huynh chúng ta cũng không biết phải làm sao để mà nói cho các em rõ cái sự quan trọng của cái sự mà dating đó, sự có bồ đó. Thì có lẽ là tôi hơi thuộc loại conservative, là hơi thủ cựu. Thành ra là tôi không quan niệm là các em ở cái tuổi middle school hoặc là high school mà có chuyện bồ bịch thì không nên. Thành ra hãy để cho các em hãy hoãn lại những chuyện đó và cứ nói các em rằng mỗi một con người chỉ có một khoảng thời gian trong cuộc đời để đi học và để lập nghiệp và để lập thân mà thôi. Thành ra cái chuyện bồ bịch là cái chuyện mà có thể làm sau này, thì không có gì muộn màng cả.
Dạ vâng, thưa chị, chúng ta có quý thính giả trên đường dây. Vâng, xin mời quý thính giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ vâng, chúng ta đã bị rớt cái đường dây, chưa kết nối được. Dạ vâng, thưa quý vị sẽ gọi vào đài lại số 713-664-8002, 713-664-8002 để tham gia ý kiến với chương trình Tình Yêu và Gia Đình với chị Phương Nam và Thúy Hằng. Vâng, thưa chị, nếu mà chị nói về vấn đề mà cái vấn đề mà tình yêu của các em hoặc là bạn bạn trai bạn gái của các em trong cái tuổi mà gọi là tuổi high school đó, thưa chị có lẽ là mình cũng có những cái lời khuyên cho các em là không nên. Vâng, không nên, để cho các em qua khỏi cái tuổi đó, là qua đến cái tuổi 18 thì cũng không vội vàng gì. Tới với cái tuổi này thì có lẽ rằng là có người bạn trai hoặc là cái người bạn gái tương xứng thì tìm hiểu thì nó vẫn là cái tuổi nó chín chắn hơn, nó đúng đắn hơn đối với số tuổi, phải không thưa chị?
Vâng, nó đúng đắn hơn và nó không có bị chia chí. Cái điều quan trọng nhất là không chia chí, là tại vì khi các em còn nhỏ như vậy mà dính dáng đến mấy cái chuyện đó thì nhiều khi các em không còn nhìn thấy cái gì khác hơn là chuyện đó. Thành ra là chúng ta nên nói cho các em biết trước những điều đó, là nên... Mình kể như là mình nói brainwash cho tụi nó, nhồi sọ cho các em rằng là cái chuyện đó là chuyện không nên xảy ra. Thì các em sẽ nghĩ đó là chuyện không nên xảy ra. Và cái điều đó rất là quan trọng, tại vì tôi thấy có rất nhiều em đã vướng mắc vào những chuyện nó quá sớm. Thành ra là nó bị chia chí rất là nhiều, nó không có một cái điểm lợi ích gì hết. Thì nếu mà chúng ta đã chăm chút cho các em từ ngày mới mở mắt chào đời cho đến khi hết high school, tức là đến khi các em 18 tuổi, thì nếu chúng ta theo dõi sát và chúng ta coi như mang lại cho các em những cái sự chăm nom, chăm sóc, dạy dỗ và nhắn nhủ, tất cả những điều đó một cách chu toàn, thì chúng tôi nghĩ là các em sẽ được uốn nắn và có một cái nền tảng căn bản để trở thành một con người tốt trong xã hội. Thì đến khi đó các em bắt đầu vào đại học thì các em sẽ như là mở ra một khung trời mới. Thì lúc đó chúng ta sẽ không sợ là các em không biết quyết định cho cuộc đời của các em, tại vì tất cả những cái nền tảng nếu chúng ta đã bỏ vào trong con người của các em từ thuở bé thì nó sẽ trở thành con người của các em. Các em sẽ có một cái tiêu chuẩn đúng để mà quyết định mọi sự. Thì các em sẽ không có bị hồ đồ, các em sẽ không có bị là một phút bốc đồng cái chuyện gì. Thì chúng ta là cha mẹ không phải lúc nào tất cả mọi quyết định chúng ta đều quyết định cho các em, mà chúng ta chỉ có nhiệm vụ là tạo cho các em có một cái căn bản chắc chắn để các em tự quyết định lấy cuộc đời của các em. Chứ còn có nhiều cha mẹ lúc nào cũng đi theo để coi chừng các em. Lên đại học rồi cũng còn phải chờ đi đón về. Nhưng mà cái điều đó không phải là một cái giải pháp tốt đẹp và chắc chắn. Tại vì chờ đi đón về, nhưng nếu các em không có một căn bản chắc, thì trong cái thời gian mà đưa đi và đón về đó, trong mấy tiếng đồng hồ đó, quý vị phụ huynh đâu có chắc là các em ở trong lớp đâu. Thành ra là tôi có nhìn thấy có một số người quen đó, ông bố rất là cẩn thận chờ cô con gái đi học và đón cô con gái về. Nhưng mà một ngày đẹp trời kia, ông bố đi làm về sớm, đi đến trường sớm, thì không thấy cô con gái trong trường. Thì con gái đi đâu đó với một người nào đó, mà ông không hề biết. Ông cứ tưởng là trong thời gian đó, con ông đang ngồi trong giảng đường và đang nghe lời thầy dạy. Nhưng mà thật sự là cô con gái đi đâu đó. Thành ra là lúc đó là cái lúc mà kêu là té ngửa, vì sốc, vì ngạc nhiên. Thành ra cái điều nãy giờ chúng ta bàn luận ở đây là chúng ta đặt cho con cái của chúng ta có một cái nền tảng chắc chắn từ căn bản, từ lúc ngày mới lọt lòng cho đến khi 18 tuổi. Thì lúc đó đứa nhỏ sẽ trở thành một con người có một cái nền tảng vững chắc.
Dạ vâng, dạ. Thưa chị, thật sự ra khi mà các em có một cái nền tảng vững chắc của gia đình và của môi trường, cũng giống như là ở trong trường học tập rất là tốt, thì các em sau này sẽ rất là tự tin. Và khi các em tự tin thì các em có một cái ý hướng rất là độc lập, mà các em sẽ chọn cho các em những cái ngành nghề phù hợp và các em sẽ dễ thành công và dễ trở thành những cái con người tốt cho xã hội. Vâng, thưa chị, thời giờ của chúng ta thì cũng không còn nữa. Vâng, thưa chị chỉ có thể đúc kết cái đề tài ngày hôm nay cho quý thính giả được không ạ?
À, vâng, thì coi như là đúc kết cái đề tài ngày hôm nay là chúng ta, tất cả mọi chúng ta nãy giờ cũng đều đồng ý là ảnh hưởng của cha mẹ, ảnh hưởng của gia đình và ảnh hưởng của môi trường sống, nó rất là quan trọng. Hơn là cái câu cha mẹ sanh con trời sanh tính, chúng ta có thể cải biến một con người thành một con người tốt nếu chúng ta cố quyết tâm làm điều đó. Và những cái năm tháng đầu đời là năm tháng tạo hình và tạo tính, đó là một sự đầu tư chắc chắn. Nếu chúng ta bỏ vào thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái kết quả tốt đẹp sau này cho những đứa con của chúng ta.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn chị Phương Nam đã làm cho cái chương trình tình yêu và gia đình của chúng ta thật sự là phong phú. Và vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã gọi vào đài tham gia chương trình, và xin hẹn với quý vị trong chương trình lần tới.